Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ kính chào quý vị. Chi tiết đầy đủ của tất cả chương trình VOA ở trang web voatiengviet.com. Trong buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai ngày 17 tháng 10 năm 2016 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế là tường trình của Trà My về chọn lựa của cử tri Mỹ gốc Việt trong cuộc bầu cử tổng thống vào đầu tháng 11 tới giữa bà Clinton hay ông Trump. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa thừa nhận hôm Chủ nhật là ông đang mất dần sự ủng hộ của các cử tri nữ. Ông đổ lỗi cho những câu chuyện trên truyền thông về phụ nữ mà ông nói đã vu cáo ông một cách sai trái. Ông viết trên tài khoản Twitter của mình rằng các khảo sát trên toàn quốc cho thấy chiến dịch vận động của ông vẫn bám sát bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ. Tuy vậy, ông viết tiếp rằng: "Nhưng quý vị có thể tin được không, tôi bị mất một lượng lớn cử tri nữ vì những chuyện bịa đã không bao giờ xảy ra, truyền thông gian lận trong bầu cử." Trong một tin nhắn khác trên Twitter, ông Trump, một đại gia bất động sản lần đầu tiên tranh cử, một lần nữa khẳng định truyền thông quốc gia đã thiên vị chống lại ông. Ông viết: "Trong một nỗ lực phối hợp với chiến dịch tranh cử của bà Clinton bằng cách ghép những câu chuyện đã không bao giờ xảy ra vào trong tin tức." Ứng cử viên phó tổng thống liên danh với bà Clinton, thượng nghị sĩ Virginia Tim Kaine, đã chế giễu những cáo buộc của ông Trump. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn: "Ông ta đổ lỗi cho các phương tiện truyền thông, ông ta đổ lỗi cho người của Đảng Cộng Hòa. Ông ấy nói rằng Mỹ không thể tiến hành một cuộc bầu cử công bằng. Ông ta đang tung ra mọi bóng ma trong trí tưởng tượng của ông ấy, bởi vì ông ấy biết rằng ông ta sắp thua." Một cuộc thăm dò toàn quốc của Real Clear Politics cho thấy bà Clinton, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, dẫn trước 5,5%. Kết quả hai cuộc thăm dò lớn được công bố hôm Chủ nhật, cuộc khảo sát của Washington Post ABC News cho thấy bà dẫn trước ở mức độ ít hơn, với tỷ lệ là 47/43% trong số các cử tri nhiều khả năng tham gia cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, trong khi NBC News và Wall Street Journal cho biết thăm dò của họ cho thấy bà Clinton dẫn trước nhiều hơn với mức 48/37%. Không quân Iraq đã thả hàng ngàn truyền đơn xuống Mosul cảnh báo với cư dân về cuộc tấn công sắp tới để giải phóng thành phố khỏi nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Việc thả truyền đơn vào cuối ngày thứ Bảy diễn ra sau cuộc oanh tạc pháo binh dài nhiều giờ của các lực lượng Iraq và Kurd, giữa lúc có những thông tin không rõ ràng về việc liệu cuộc tấn công tổng lực vào thành phố lớn thứ hai của nước này thực tế đã diễn ra hay chưa. Tổng thống chính phủ khu vực Kurdistan Masoud Barzani thông báo đã bắt đầu cuộc tấn công trong một tuyên bố đăng tải trên mạng. Ông nói, việc chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Mosul đã hoàn tất và dọn đường để bắt đầu chiến dịch Mosul. Ông nói thêm, tôi hy vọng chân thành rằng chiến dịch sẽ thành công và cùng nhau chúng tôi sẽ giải phóng người dân Mosul khỏi sự thống trị của những kẻ khủng bố nhà nước Hồi giáo. Nhà lãnh đạo Kurd sau đó đã viết trên Twitter rằng đã đến lúc để bắt đầu giải phóng Mosul. Trong vòng vài phút, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Obama làm việc với Liên minh chống IS Brett McGurk đã đáp lại rằng cuộc tấn công vẫn chưa bắt đầu và chỉ bắt đầu khi Baghdad nói nó đã bắt đầu. Ông viết trên Twitter, chiến dịch Mosul sẽ bắt đầu khi được công bố bởi Thủ tướng Abadi. Bất cứ điều gì nói trước đó là quá sớm. Hàn Quốc đã mạnh mẽ lên án nỗ lực phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật 16 tháng 10, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nói vụ phóng là một sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là một hành động khiêu khích bất hợp pháp. Trước đó, quân đội Mỹ báo cáo rằng Triều Tiên đã cố phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung hôm thứ Bảy, nhưng nỗ lực đó đã thất bại. Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ cho biết các hệ thống giám sát của họ đã phát hiện vụ phóng vào giữa trưa thứ Bảy theo giờ địa phương ở miền Tây Bắc của Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD cho biết các nhà phân tích xác định rằng tên lửa đó đã không gây bất kỳ mối đe dọa nào đến Bắc Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức ở Washington nhấn mạnh Hoa Kỳ vẫn không ngừng cảnh giác do những hành động khiêu khích của Triều Tiên và Hoa Kỳ vẫn cam kết vững như thép đối với việc cộng tác cùng các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản để duy trì an ninh ở Đông Bắc Á. Các quan chức quân sự Hoa Kỳ cho biết là tên lửa của Bắc Triều Tiên có thể là một tên lửa tầm trung Musadan và nơi phóng của nó là ở gần thành phố Kusong. Một đô đốc hàng đầu của Hoa Kỳ cho biết một lần nữa lại có nhiều tên lửa hành trình phóng từ bờ biển của Yemen nhằm vào một tàu chiến Hoa Kỳ ở Biển Đỏ. Đô đốc John Richardson, chỉ huy hành quân của Hải quân, cho biết tàu khu trục mang tên lửa điều hướng USS Mason đã triển khai các biện pháp đối phó điện tử để chống lại cuộc tấn công và đã không bị trúng đạn trong vụ việc hôm thứ Bảy. Đây là vụ tấn công thứ ba kiểu này nhằm vào tàu hải quân của Hoa Kỳ trong khu vực trong tuần qua. Nhà chức trách Hoa Kỳ nói cả tàu Mason lẫn tàu vận tải đổ bộ USS Ponce đều không bị trúng đạn trong các cuộc tấn công ngày 9 tháng 10. Họ cũng cho biết tàu Mason và một tàu khác của Hoa Kỳ đã không hề hấn gì trong một vụ phóng tên lửa khác hôm 12 tháng 10. Hôm thứ Bảy, trang web military.com cho hay phát biểu tại một buổi lễ đưa một con tàu vào hoạt động tại thành phố cảng Baltimore, ông Richardson chỉ cung cấp vài chi tiết về vụ tấn công mới nhất và không nói có bao nhiêu tên lửa đã được phóng đi. Vụ tấn công ngày 9 tháng 10 vào tàu Mason và tàu vận tải đổ bộ USS Ponce và vụ tấn công thất bại hôm 12 tháng 10 đã dẫn đến một vụ phóng một loạt các tên lửa để trả đũa từ một chiếc tàu chiến khác của Mỹ là tàu USS Nitze hôm 13 tháng 10. Cuộc oanh kích đó của Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào 3 trạm radar ở phần lãnh thổ Yemen thuộc quyền kiểm soát của phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn. Hôm 13 tháng 10, Iran đã triển khai 2 tàu chiến tới Biển Đỏ, nhưng nhấn mạnh động thái này là nhằm ngăn chặn nạn cướp biển ở tuyến đường biển quan trọng. Quân đội Hoa Kỳ đã cung cấp thông tin tình báo và hậu cần cho các chiến đấu cơ của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Liên minh này bắt đầu nhắm mục tiêu vào các vị trí của phiến quân Houthi ở bên trong Yemen hồi đầu năm nay. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Cuba chuyên trách về quan hệ với Hoa Kỳ đã hoan nghênh động thái mới nhất của chính quyền Obama nới lỏng một số hạn chế thương mại thông qua sắc lệnh hành pháp. Tuy nhiên, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Cuba Josefina Vidal hôm 14 tháng 10 nói các động thái này vẫn chưa đủ và ông kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại đối với đảo quốc này. Ông Vidal phát biểu, sắc lệnh này không né tránh mục đích thúc đẩy sự thay đổi về kinh tế, chính trị và xã hội của Cuba, nhưng nó cũng không né tránh ý định tiếp tục phát triển các chương trình có lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ với sự giúp đỡ của một số lĩnh vực của xã hội Cuba. Chính quyền Obama công bố sắp loại bỏ giới hạn 100 đô la đối với lượng rượu rum và xì gà Cuba mà các du khách Mỹ có thể mang trở về Mỹ từ Cuba. Rum và xì gà Cuba giờ đây sẽ phải chịu thuế như rượu và thuốc lá từ các nước khác. Ngoại trưởng Hoa Kỳ gặp gỡ với các đồng minh châu Âu của Washington tại London hôm Chủ nhật để bàn thảo cách thức chấm dứt cuộc xung đột Syria đến nay đã kéo dài 6 năm. Cuộc đàm thoại tại Lausanne diễn ra chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi Washington đình chỉ đàm phán song phương với Nga tiếp sau một lệnh ngừng bắn ở thành phố Aleppo bị chia cắt đã thất bại. Ông John Kerry cho biết cuộc họp tại Thụy Sĩ với người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov và một số nước Trung Đông trước đó một ngày đã nêu ra một số ý tưởng cần được bàn tiếp một cách nhanh chóng, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Cũng hôm Chủ nhật, các lực lượng đối lập Syria được hậu thuẫn bởi các cuộc không kích và xe thiết giáp của Thổ Nhĩ Kỳ đã giành quyền kiểm soát Dabi từ tay những kẻ cực đoan nhà nước Hồi giáo. Dabi là một thị trấn vùng biên chủ chốt ở miền Bắc Syria, cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ 10 km.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, cử tri Mỹ gốc Việt sẽ bầu cho bà Hillary Clinton hay ông Donald Trump. Vì sao? Trà My tìm hiểu với các cử tri gốc Việt trong bài tường trình sau đây.
Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016 đầy gay cấn đang đi vào giai đoạn chót, thu hút sự chú ý không chỉ của người Mỹ mà của cả thế giới. Không vì những mạnh yếu hơn thua trong cương lĩnh của ứng viên, mà vì những chỉ trích cá nhân từ hai đối thủ chính, Donald Trump và Hillary Clinton. Sau cuộc tranh luận thứ nhì của ông Trump và bà Clinton tối 9 tháng 10 vừa qua, nhiều cử tri, trong đó có các cử tri gốc Việt, đã tỏ ra quan ngại và hụt hẫng trước những kỳ vọng vốn có ở một cuộc tranh tài đỏ sức để lựa chọn người xứng đáng làm lãnh đạo cường quốc hàng đầu thế giới. Tiến sĩ chính trị học, ông Thụy Như Ngọc, chủ nhiệm tuần báo Việt Tide tại Nam California, chia sẻ.
Ngọc thấy khá là thất vọng bởi vì trong mỗi một cái cuộc bầu cử, nhất là cuộc bầu cử tổng thống, tranh luận là lúc mà cho người dân có dịp để được nghe ứng cử viên họ thảo luận về chính sách để họ tìm hiểu thêm, nhận định thêm, phê phán. Nhưng mà vì cái cuộc bầu cử này đi đến một cái mức độ có nhiều cái sự đả kích cá nhân, những cái tấn công bôi bẩn từ hai phía, cho nên dĩ nhiên là cái lượng người quan tâm nó sẽ có thể nhiều hơn, bởi vì cái trò đấu đá thì đôi khi cũng mua vui được cái thiên hạ. Nhưng mà cái khó chịu là người ta có thể bị phân tâm và không chú ý vào những cái chính sách, vấn đề chính. Bởi vì những cái điều đó đôi khi phải đi tìm đọc mà không được đưa ra trên một cái phương tiện truyền thông đại chúng rộng rãi đủ để mà người dân có thể làm những cái quyết định sáng suốt ở trên lá phiếu của mình.
Đối với cử tri người Mỹ gốc Việt, dù bị chi phối bởi những công kích cá nhân từ đôi bên ứng viên, nhưng xu hướng ủng hộ của họ có vẻ nghiêng về bà Clinton nhiều hơn ông Trump. Chủ nhiệm báo Việt Tide tại Little Sài Gòn, thủ đô người Việt tị nạn, tiếp lời.
Cái khả năng thắng cử tôi nghĩ là thiên về bà Clinton nhiều hơn. Bởi vì cho đến giờ phút này đó, ông Trump ngoài cái chuyện lặp đi lặp lại những cái điều đã cũ, để gọi là kêu gọi những cái thành phần mới hoặc là lôi kéo cử tri từ phía bà Clinton qua phía mình, thì tôi nghĩ là ông Trump tới giờ này chưa có thành công cho lắm. Ngoài ra uy tín của ông cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những công việc ông làm trong quá khứ. Đôi khi người ta bỏ phiếu cho người này hoặc cho người kia không chỉ dựa trên lập luận hay là chính sách, mà đôi khi người ta chỉ nhìn vào khía cạnh nào đó về đạo đức của một con người đó để người ta bỏ phiếu.
Tổng thư ký báo Người Việt tại California đồng ý rằng bà Clinton dường như có vẻ lợi thế hơn trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nguyên do, theo anh Đỗ Dũng, một phần vì bà không bỏ quên thành phần cử tri này.
Tôi thấy bắt đầu bà quảng cáo trong cộng đồng Việt Nam, trong khi Donald Trump hoàn toàn không quảng cáo gì cả. Và trong cuộc bầu cử sơ bộ, bà có đến cộng đồng Việt Nam ngay tại vùng Little Sài Gòn, tôi có đi dự đó. Còn ông Trump thì đến Costa Mesa, không phải là cộng đồng Việt Nam. Yeah. Thì cái đó cũng có thể là cái lợi thế của bà Clinton trong cộng đồng Việt Nam.
Ông Trump ngày càng thất thế, dù cả ông lẫn đối thủ Clinton đều có những nhược điểm riêng biệt. Đó là nhận xét của ký giả đang theo dõi sát sự kiện bầu cử Hoa Kỳ từ trung tâm của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Nhà báo Đỗ Dũng.
Những cái chuyện mà scandal dính trong những ngày qua nó được người ta chú ý nhiều hơn là những scandal bên bà Clinton, mặc dù hai bên đều có. Trong những ngày qua thì ông là bị một số đảng viên cốt cán của Đảng Cộng Hòa tuyên bố là không ủng hộ ông nữa. Ví dụ Paul Ryan thì không vận động chung với ông. Rồi ông John McCain bảo là không thể ủng hộ ông nữa cũng như những người khác. Và ông đã phản ứng ngày hôm qua là ông nói là tôi coi như là không còn xiềng xích nữa. Bây giờ tôi muốn làm gì tôi làm. Coi như đã tuyên chiến với Đảng Cộng Hòa. Thì với tình hình như vậy, ông Trump đang khá là thất thế. Cái số người ủng hộ ông thì vẫn còn đó, không thay đổi, tôi nghĩ là không thay đổi. Nhưng những người Cộng Hòa, đặc biệt những người mà cử tri độc lập mà đang phân vân đó, thì có lẽ là họ bỏ ông nhiều hơn vì những cái scandal liên quan đến phụ nữ. Mà phiếu phụ nữ là một cái phiếu rất quan trọng, thành ra người ta đang sợ rồi đây. Trong ngày bầu cử đó, thành phần mà độc lập đó sẽ không bỏ phiếu ông Trump. Những thành phần mà bảo thủ mà gọi là cốt cán đó, họ cũng không đi bầu.
Về điểm trội của ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton so với ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump, ký giả Đỗ Dũng cho rằng.
Tôi nghĩ rằng là cái sự chín chắn của một chính trị gia, mặc dù bà có thể bị nhiều người coi rằng là không có được trung thực, nhưng mà người ta đối với ông Trump thì người ta cũng xuất hiện cái là ông có vẻ như là không có đủ cái tư cách của một người làm lãnh đạo, chẳng hạn những cái phát biểu của ông hoặc những cái chuyện ông nói phòng xe, chuyện phụ nữ vân vân. Mình phải nhớ cái điều như vậy nè, đối với người Mỹ, cử tri Mỹ, họ nhìn cái tư cách của người tổng thống, anh có thể cụt chân, đuôi con mắt, bị tật, ngồi xe lăn vân vân, no problem. nhưng anh phải có cái phong thái của một nhà lãnh đạo, nhất là lãnh đạo nước Mỹ. Đó, ông Trump bị nhiều người coi là không có, hoặc thua bà Clinton chỗ đó.
Trong khi đó, các ưu điểm của ông Trump đối với nhiều cử tri Mỹ gốc Việt không mang tính tố chất hay tài năng, mà hoàn toàn nhờ vào các yếu tố ngoại vi như nhận xét của anh Đỗ Dũng.
Ông Trump ông lấy cái tên là Đảng Cộng Hòa thì có nhiều người họ vẫn thích Đảng Cộng Hòa và cho rằng Đảng Cộng Hòa mạnh mẽ hơn, và họ vẫn bị phần nào đó ảnh hưởng của quá khứ. Họ nghĩ rằng Đảng Dân Chủ đã đóng cái vai trò làm cho Việt Nam Cộng Hòa bị thua, không có đưa cho viện trợ dưới thời ông Tổng thống Nixon, vân vân, những cái chuyện quá khứ 40 năm về trước, 41 năm về trước vẫn còn nằm trong lòng họ. Rồi nghĩ rằng Đảng Dân Chủ là đảng là thân trọng hay là thiên tả vân vân. Đó là lý do làm cho họ theo ông Trump thôi, chưa chắc họ thích ông Trump.
Lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Việt dựa trên những đo lường cân nhắc như thế nào? Cây viết chuyên bình luận cho nhật báo lớn nhất và lâu đời nhất của người Việt tại Mỹ cho rằng:
chính người Việt mình đó là họ nghĩ là ví dụ ông này lên làm tổng thống ảnh hưởng được Việt Nam như thế nào? Cái nước Việt Nam vẫn là cái nơi mà họ coi như là để ý, họ không có để ý nhiều đến những chuyện ở đây. Cho nên đó là những người nào mà có cái tư thế mà họ nói là mạnh bạo, can đảm, dám ăn, dám nói, dám làm, họ thích. Những người không thích ông mà thích bà Clinton thì nghĩ rằng ô, bà Clinton lên có thể tiếp tục những cái gì đang có hiện nay của nước Mỹ, và tôi giờ tôi già rồi, tôi đang hưởng cái tiền này tiền kia rồi, các cái bảo hiểm mà tôi muốn nó không thay đổi đó, đại khái là như thế. Thì đó là hai cái nhóm mà ủng hộ ông Trump cũng như ủng hộ bà Clinton, là nó có quyền lợi dính trong đó. Nhưng một nhóm là cái quyền lợi đi xa hơn, họ nhìn những chuyện đó lớn hơn và họ cho rằng là ông Trump lên có thể làm thay đổi thế giới, đặc biệt là theo những gì mà ông nói là ông có thể chặn Trung Quốc lại, mà họ thì rất không ưa Trung Quốc trong chuyện này và họ hy vọng chuyện đó xảy ra. Mà chuyện đó làm được hay không là chúng ta phải đợi sau ngày bầu cử.
Ai hơn ai, ai thắng ai? Đến ngày 8 tháng 11 tới đây, cử tri Mỹ và dân chúng trên thế giới mới có câu trả lời chính xác. Nhưng tiến sĩ chính trị học ông Thị Như Ngọc dự đoán, nếu bà Clinton giành được ghế vào Tòa Bạch Ốc, có thể trông thấy những đường hướng tương đối ổn định trong vấn đề chính sách. Tiến sĩ Như Ngọc:
có lẽ là chúng ta không phải chào đón nhiều cái sự ngạc nhiên, bởi vì cái điều bà nói ra hay là những điều bà hứa hẹn thì cũng tương đối gần giống như là những chính sách của ông Obama. Đối với ông Trump á, bất cứ vấn đề gì cũng có thể xảy ra được, bởi vì chúng ta đã thấy cái lối ăn nói, hành xử của ông. Gần đây thì thấy thêm những cái hồ sơ cá nhân, lý lịch của ông nữa. Đất nước Hoa Kỳ cũng như là các đồng minh trên thế giới sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đón bất cứ những cái hành động bất ngờ nào từ phía một cái vị tổng tư lệnh như ông Trump.
Tuy nhiên cũng có ý kiến tin rằng dù nhà lãnh đạo kế tiếp là ông Trump hay bà Clinton, thì nước Mỹ cũng chẳng có thay đổi gì lớn lao vì nền tảng dân chủ trong môi trường chính trị Hoa Kỳ. Nhà báo Đỗ Dũng:
nước Mỹ tam quyền phân lập, hành pháp, lập pháp, tư pháp. Người lãnh đạo giỏi có thể ảnh hưởng mạnh hơn một chút xíu. Ví dụ như dưới thời ông Reagan, ông đã là ảnh hưởng được nhiều thứ, nhưng mà cũng khó lắm. Bây giờ đó là thời buổi Internet, rồi thời buổi mọi thứ anh làm cái gì ra cũng biết. Thành thử là tranh cử thì nói như thế thôi. Chứ còn tôi nghĩ lên là cũng không thay đổi bao nhiêu, hoặc là thay đổi sẽ rất là từ từ. Như mình biết, ông Tổng thống muốn làm gì cũng phải có được sự ủng hộ của Quốc hội. Ví dụ như ta thấy ông Obama ông ký một cái executive order cho phép 5 triệu người di dân bất pháp ở lại, bị tòa bác liền. Đâu phải tổng thống muốn làm gì làm đâu. Tôi tin rằng cái nền chính trị, cái nền dân chủ của Mỹ vẫn là cái quan trọng nhất. Cái người tổng thống đó sẽ đại diện cho toàn dân Mỹ, cho nên cũng sẽ không có thay đổi bao nhiêu. Bởi vì cũng muốn thay đổi cũng khó lắm. Bởi vì bây giờ chẳng hạn thay đổi chính sách một nước lớn, ví dụ với Trung Quốc thì ông Trump hay bà Clinton đều phải hỏi các cố vấn và phải nghiên cứu kỹ lưỡng để làm, chứ không phải là làm những điều mà mình hứa lúc mình bầu cử. Mình bầu cử mình hứa sao cũng được, nhưng khi lên làm không có dễ đâu. Thành ra tôi nghĩ rằng cũng không có thay đổi bao nhiêu thôi chị.
Chưa đầy một tháng nữa chính thức đến ngày bầu cử, đa số các cuộc thăm dò ý kiến công chúng cho thấy cựu đệ nhất phu nhân Clinton đang dẫn trước tỷ phú Donald Trump.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 55 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are to walk on air and In hindsight.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là to walk on air và in hindsight.
In times when the economy is good, it's relatively easy to find a job. In other times, job seekers must wait a long time to get one. They even have to accept jobs that pay less than they expect. Milan's friend, Nancy, landed a job last week. She was so happy she took Milan and some other friends out for dinner to celebrate.
Trong thời gian kinh tế tốt, kiếm việc làm tương đối dễ. Những khi khác, người kiếm việc phải chờ đợi lâu. Họ cũng phải nhận việc trả lương thấp hơn họ mong muốn. Bạn của Milan, Nancy, mới có việc tuần trước. Cô vui lắm. Cô mời Milan và vài bạn khác đi ăn mừng. Mike, Nancy just got a job. She's so excited. Mike, Nancy mới kiếm được việc làm. Cô ấy vui mừng lắm.
Good for her. What kind of job did she get?
Mike nói, mừng cho cô ấy. Cô được việc gì thế? She's now an assistant manager of a giant supermarket. This is a real supermarket. It's huge. She'll have to supervise many employees besides a whole lot of work to run this business. Cô ấy là phụ tá quản lý của một siêu thị giant. Đây thực sự là một siêu thị lớn lắm. Ngoài những việc phải làm cho thương vụ này, cô ta sẽ phải chỉ huy nhiều nhân viên.
Well, Nancy is very dynamic. She'll do a good job for that company.
Mike nói, Nancy là một người năng động. Cô ta sẽ làm việc thành công cho công ty đó.
Yes, that's true. I'm so glad for her. She's so happy.
Đúng, đúng vậy đó. Tôi mừng cho cô. Cô ta đang vui lắm.
I know that for many months after she graduated from college, she had been looking for a job. Now she found one, and one she really likes.
Mike nói, tôi biết là sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đi kiếm việc mấy tháng liền. Bây giờ được việc lại đúng việc cô ấy thích.
She's really happy. I would too. If I had nothing to do for many months, then I found a job, I would be really happy.
Cô ta vui lắm. Tôi cũng vậy đó. Nếu tôi không có việc gì làm trong nhiều tháng, rồi có việc, thì tôi cũng mừng lắm.
I'm sure she's walking on air.
Mike nói, tôi chắc cô ta đang walking on air.
Walking on air? Walking on air?
That's it. To walk. W-A-L-K, on, O-N, air, A-I-R, means to be very happy.
Mike nói, đúng thế, to walk, W-A-L-K, on, O-N, air, A-I-R, nghĩa là vui lắm, đi trên mây.
Yes, she's walking on air. Evidently.
Đúng, cô ta đang đi trên mây, rõ như vậy.
Well, it's good she found a job and will earn a good salary, but she lost many months doing nothing. In hindsight, I think she should have gone to graduate school. Then she'd become more qualified for even a better job.
Mike nói, cô ta tìm được việc làm và có lương tốt, nhưng cô ta mất nhiều tháng không làm gì.
In hindsight, tôi nghĩ cô ấy đáng lẽ phải đi học chương trình thạc sĩ. Khi đó, cô ta sẽ đủ điều kiện để có việc tốt hơn nữa. In hindsight, in hindsight.
In hindsight, H-I-N-D-S-I-G-H-T means looking back, thinking again.
Mike nói, in hindsight, H-I-N-D-S-I-G-H-T, nghĩa là ngẫm nghĩ lại, suy nghĩ lại.
You mean looking back? You think she should not have wasted the many months she was looking for a job and couldn't find one? Anh cố ý nói, nghĩ lại. Anh cho rằng cô ta đáng lẽ không nên lãng phí nhiều tháng kiếm việc mà không ra.
Right, she could have finished half of the graduate work, then gone for one more year. The master's degree would put her in a much better position.
Mike nói, thế đó, cô ta có thể đã xong nửa chương trình, rồi học thêm một năm nữa. Bằng cấp thạc sĩ sẽ giúp cô ta có địa vị tốt hơn. Well, now she has a job which she likes, so that's okay for her. À, bây giờ cô ta có việc mà cô thích. Thôi thế cũng tốt cho cô.
For us, I'd rather we concentrate on our studies. The higher education we get, the better it is. We can, at the same time, work part-time as we are doing now.
Mike nói, cho mình, tôi nghĩ mình nên chú tâm vào việc học. Càng học cao thêm, càng tốt bấy nhiêu. Đồng thời, ta có thể làm thêm việc bán thời gian như ta đang làm. I agree with you. If we work full-time, it's hard to go back to school later. Tôi đồng ý với anh. Nếu ta làm việc toàn thời gian, khó mà trở lại đi học thêm sau này.
Milan, here's another example of walking on air. My mother is walking on air right now. She's really pleased with her house. My parents bought it at the right time. The interest was so low, the price was just right for their pocketbook.
Mike nói, Milan, đây là một thí dụ khác dùng walking on air. Mẹ tôi đang sướng như đi trên mây, bà vui với căn nhà của bà. Ông bà mua nhà đúng lúc, tiền lời thấp, giá nhà vừa đúng túi tiền. Yet, one day your dad said, in hindsight, they should have bought a bigger house so the grandchildren could have more space to play when they visited them. Vậy mà một hôm, bà anh nói, suy nghĩ lại, ông bà đáng lẽ phải mua căn nhà lớn hơn để cho các cháu có chỗ chơi đùa khi lại thăm ông bà.
Oh, well, let's be happy with what we have. Otherwise, we'll keep wanting more and we'll never have peace of mind.
Mike nói, ồ, mình nên vừa lòng với những gì mình đang có. Nếu không, mình muốn thêm hoài mà không bao giờ có được sự bình an trong tâm. I listen to you, my wise philosopher. Tôi sẽ nghe lời anh, nhà triết gia thông thái của tôi. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. To walk on air, nghĩa là sung sướng như đi trên mây. Và in hindsight, nghĩa là suy nghĩ lại. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.